Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thưa quý vị, mình học thêm một ít của Ngài Ấn Quang. Ngài dạy đó là mình muốn niệm Phật cho thanh tịnh, cho có cái tâm chân thành, thì thường nghĩ tới cái lâm chung mà nó gần mình. Mình thường nghĩ như vậy, nghĩ là mình không có còn sống lâu, có thể ngày mai gọi là chiều nay là mình phải chia tay với cái thế giới này. Mình phải biết mình mất thì không có hết đâu. Cái tâm linh của mình nó sẽ giống như nó nằm mơ, rồi nó có một cái cảnh giới tương ưng với nó sẽ đi đầu thai tiếp. Khi đó mình khóc quay que, hoặc là mình nó kêu ột 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 ột, mình không có biết cái gì hết đó. Khi đó khi mà nó kêu có tiếng ột ột thì mình chịu thua rồi, mình không có cách nào chở mình được. Hoặc là nó khóc mình cũng không có biết gì. Khi mà lớn một chút thì có ý thức thì liền biết mình đã có cái thân khác rồi. Nhưng mình 3 tuổi thì mình mới ý thức được một chút, 4 tuổi mới ý thức được một chút mình đã có cuộc đời mới, và những cái quá khứ mình không còn biết được. Và đời sống của chúng ta đều là luân chuyển như vậy. Đó là cái tâm linh khi chết đó, nó giống như ngủ vậy đó. Nó sẽ nhập một cái đại mộng ở trong đó, rồi nó sanh vào một cái thế giới tương ưng với cái nghiệp của người đó. Mà nó chính xác lắm, mà nhiều cái ví dụ mà không có nên kể nhiều. Thì quý vị cũng thường biết những người mất có thể báo mộng cho mình một chút, hoặc là hộ pháp cũng có thể làm cái đó. Mấy cái đó thì chẳng hiểu không có muốn nói nhiều, mà Ngài Ấn Quang cũng có dạy để cho mình biết rằng đó, người mất không có bao giờ mà hết đâu. Lời của Thế Tôn không có sai, Thế Tôn nói rất là chính xác, mà bao nhiêu vị Bồ Tát cũng nói như vậy, mà bao nhiêu vị cao tăng cũng nói như vậy, mà cả khắp một cái tất cả đệ tử của Phật đều là hiểu được như vậy hết. Cho nên mình biết vì vậy mà Ngài nói mình cứ thường tưởng tới cái lúc lâm chung thì sẽ niệm Phật rất giỏi. Dù có thân thể có mệt mỏi, tinh thần có sa sút, nghiệp chướng có nhiều, phiền não có nhiều, cơ thể bệnh hoạn, nhưng mà thường nghĩ tới cái chết liền có thể niệm Phật. Liền có thể niệm Phật rất là đắc lực, rất là khẩn thiết. Vì mình nghĩ là mình sống lâu, mình không có bị chết, cho nên mình thờ ơ lắm, mình không có tu được. Mình muốn tu được phải nghĩ như vậy, nghĩ như vậy thì liền sợ hãi. Ví dụ chiều nay mà chia tay thì bây giờ là niệm Phật giỏi nhất à, không có ai niệm bằng mình hết á. Nhưng mà mình nghĩ chắc là 5-7 năm nữa chứ không thể nổi nào, mà mình tu không được đâu. Mình sẽ lười biếng, hay là mình giải đãi, hoặc là mình sẽ bị cái thế giới này nó xoay chuyển mình rất là nhiều. Vì vậy mà Ấn Quang Ngài khuyên thường nghĩ tới cái sắp chết, mà chết thì có thể xuống địa ngục rất là dễ dàng. Tại vì kiếp này mình tạo nhiều tội, nhất cử nhất động đều tạo tội. Thí dụ như là mình ngày hồi nhỏ giết muỗi, giết kiến, giết gián, giết nhiều lắm. Thí dụ như cái gián mà mình mua thuốc về đó, nó chết hết một cái dân tộc của nó luôn á. Thấy không? Giống như là một quốc gia vậy đó. Mình giết hết một cái quốc gia người ta luôn đó. Không phải một con đâu, trong đó một cái trứng nó biết bao nhiêu là cái con ở trong đó. Mà đâu phải một con nó có trứng đâu, nó biết bao nhiêu, mà nó tính bằng ngàn ngàn con. Mình mua về mình làm một cái một đi hết. Cho nên tội của mình không có đơn giản. Mình có thể đọa địa ngục như thường. Vì vậy thường tưởng tới nghiệp chướng, tội lỗi đã làm nhiều, mà hết lòng niệm Phật thì sẽ rất là khẩn thiết và rất là chí thành với Phật. Vì con có nhiều tội cho nên con cầu Phật gia hộ giúp đỡ để mà con được về Tây Phương. Sau này con sẽ trở lại đây con trả nợ. Nhưng mà bây giờ trả không có nổi, sau này mới trả. Thì đại khái là giống như thiếu nợ dai một chút. Giống như người ta nói trốn vậy đó. Tại vì mình trốn về Tây Phương thì không có ai đòi được mình hết. Chủ nợ không có biết đường mà đòi. Đòi làm sao được? Khi mình ở kế Thế Tôn thì không có đòi. Nhưng mà khi mà mình đã từ ở trong Tây Phương, mình có đại nguyện trở lại thì mình sẽ trả. Mình sẽ trả bằng nhiều cách lắm. Nhưng mà lúc đó mình là Bồ Tát, không có sao. Tại vì Bồ Tát tâm thường thanh tịnh, dù có trả nghiệp mà tâm thường thanh tịnh. Thì trả nghiệp bằng nhiều cách, có thể mình độ người ta giải thoát, mình thuyết pháp cho họ nghe, mình làm nhiều cái sự nhẫn nhục khổ hạnh của mình để giúp cho người ta tu. Những cái con kiến ngày xưa, những con dái, những con muỗi đó mình sẽ độ được, mà không phải kiếp này, nhiều kiếp mình giết như vậy lắm rồi. Mình đâu phải giết một kiếp này sanh ra là mình có sát sanh à. Vì sát sanh như vậy cho nên thường gặp cái nạn binh đao, lục lội, bão tố, động đất, những cái đó là do sát sanh hết á. Cao tăng thuyết pháp điều nói như vậy, những cái đó là cảnh giới bên ngoài do nghiệp của chúng sanh mà chiêu cảm, chẳng phải mà tự nhiên nó như vậy. Đó là nghiệp của chúng sanh chiêu cảm. Cái thế giới liền có thể biến chuyển theo cái nghiệp, cộng nghiệp của mấy tỷ người đó, nó biến chuyển như vậy đó, mà thế giới nó đều theo cái chu kỳ nghiệp chướng mà Phật cũng không có biết giúp đó. Tại vì nghiệp của chúng sanh nó theo cái đà nào thì nó đà đó. Vì vậy mà Hám Sơn đó, có một lần đó ngày Hám Sơn bị ông vua bắt đài ra ngoài cái đảo để mà lao động. Tại vì ngài thì cái chuyện thì dài lắm, không có kể hết, nhưng mà chân hiếu đại khái nó là ngài bị bắt hoàng tục 18 năm đó. Mà ngài là đắc đạo cao tăng, mà vua ác lắm, vua không có cho để, không có cho cạo tóc, không cho mặc áo người tu, bắt mặc đồ đời để tóc dài, ngài để tóc không có cắt luôn, mà ai gặp cũng đảnh lễ hết, ai cũng thương mến hết đó. Tại vì Bồ Tát đó, ngài là Bồ Tát từ bi, mà cái đạo lý thâm sâu, không có cái gì không biết hết. Một lần mà thuyết pháp á, là một hơi là 1000 chữ đó, tiếng như là tiếng đại hồng chung vậy, đi tới đâu là chúng sanh rung động tới đó. Thì bị đài ra cái đảo đó, thì ngày đêm đó ngày ra đó, ngày nói cái đảo này cái tử khí mạnh quá, có lẽ sẽ bị động đất. Ngài kêu đệ tử ngày đó đi khuyên mọi người niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, có thể nó bớt, có thể trừ được, đi khuyên đi. Tại vì ngài thấy cái tử khí nó nặng quá, mà đệ tử của ngài khuyên không có ai nghe hết. Nói gì mà tin dị đoan dữ vậy, cái chỗ này làm gì có. Cho nên cao tăng đắc đạo thì nhìn thấy cái chánh khí và cái tà khí của thế gian rất rõ. Cái nơi nào chánh khí mạnh đó thì làm cho tâm thường an lạc, giống như ở đây trong chánh điện, chánh khí mạnh lắm, chân hiếu bắt gặp những cái đó rất là dễ. Khi nào mình tới những cái nơi nào mà tà khí nó nặng, mình bất an lắm, rất là khó khăn, mình muốn đi à, không có ở đó được. Vì vậy đó, ngày cao tăng cũng vậy. Thì người ta không có tin, thì đêm đó đó không biết làm sao mà mấy ông quan bắt ngài Hám Sơn rời khỏi cái đảo. Ngài là đúng là cái phước báo lớn lắm. Thì đệ tử với ngài vừa rời khỏi cái đảo không có bao lâu thì động đất ở đó sụp hết luôn, người ta chết quá trời nhiều. Cái chỗ mà ngài ở, cái nhà đó bị cái cây cột đè lên hết luôn. Ngài nói nếu mà quan mà không có bắt ngài đó thì ngài cũng không có thể nào còn sống. Mà trước đó ngài đã thấy được cái tử khí đó, ngài nói rằng, nhưng mà ngài nói nếu mà niệm Quan Thế Âm thì cái đó sẽ hết. Thì mình biết rằng cái tử khí đó do nghiệp chiêu cảm, nhưng mà chúng sanh có thể cùng tu để chuyển nghiệp. Nếu chúng sanh mà đồng niệm Phật hết đó thì thế giới sẽ thanh tịnh. Đó là dùng nghiệp chiêu cảm thành cái nghiệp xấu, mà chúng sanh có thể dùng cái sự niệm Phật chung, tu hành thanh chung đó để mà chuyển cái đại nghiệp đó, thì cũng có thể chuyển cho thế giới thanh bình từ cái nội tâm của mỗi người. Nhưng mà chúng sanh không có ai đồng tu hết, vì vậy không có chuyển, Phật cũng không biết làm sao. Đó là nghiệp chướng mà. Vì vậy chúng ta đó là mình tu thì mình được hưởng. Thì khi nào đó mà cái gia đình mình tu hành thì cái gia đình mình chánh khí nó mạnh. Chánh khí mà nó mạnh đó thì thường vui vẻ cười tươi. Đó là như vậy đó. Cái nơi nào mà sát sanh đó, mình tới mình chịu không được đâu. Mình tới nhức đầu lắm. Mặc dù mình không có thấy, mà mình vô cái chỗ đó nó không khí nó ngột ngạt, nó khó chịu. Hoặc là mình vô mấy cái nghĩa địa, thí dụ như vậy, cái không khí nó khác. Nhưng mà khi mình vào chùa nó khác, nó ấm cúng, nó thanh tịnh. Cái đó là chánh khí. Ở nơi đó người ta tu nhiều quá, cái sự thanh tịnh và hộ pháp chư thiên thường ở đó. Thì nó, cho nên nói đó là nếu chúng sanh mà tu hành thì chuyển được cái tà khí của cái thế gian này. Thì cái không gian này đó, nó có chánh khí và tà khí, nó bao bọc Nếu mà mình có thể tu đó thì cái nơi nào tu nhiều thì ánh sáng ở đó sáng lắm, và cái chánh khí này đó bình an. Khi cái người mà bước vào cái chỗ đó liền thanh tịnh. Cho nên chúng ta tu thì lợi ích cả một cái bầu không gian luôn. Nếu mà người có đạo lực thâm hậu, đi tới chỗ nào chỗ đó đều thanh tịnh. Ví dụ cái người nào mà thanh tịnh mình gặp cái đó thì mình thấy, ví dụ như là ở đây có 50 người mà có một vị cao tăng nào bước tới thì 50 người này hết phiền não à? Trong cái chốc lát nhìn cái người đó liền hết phiền não, liền vui vẻ, không biết tại sao nó là như vậy đó. Nhưng mà cái vị đó đi rồi thì hết à, đi rồi thì hoặc là mình một hồi mình bước chân ra mình không gặp thì phiền não nó nhập. Bởi vậy đó là một cái lực rất là thâm hậu ở trong cái người tu hành. Thế như là vậy, để xin hết đó.